body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn.
Mà đại chúng mà chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba của các em trong teenager khóa tu teenager retreat ở tại tu viện Tây Thiên. Và chiều ngày mai các em sẽ kết thúc khóa tu tuổi từ 12 cho đến 17 tuổi. Và sáng ngày 25 thì các em sẽ bắt đầu khóa tu từ 18 tuổi cho tới 30 tuổi. Thì nếu mà quý vị có con em thì có thể khuyến khích các em về tham dự các cái ngày tu học ở trên tu viện Tây Thiên. Mình có được một cái duyên may là có được một cái cơ sở để cho chúng ta cùng về tu tập. Mà nếu chúng ta không biết trở về để mà chúng ta hưởng thọ những cái niềm hạnh phúc đó thì đó là một cái uổng phí. Thì ngày 1 cho tới ngày 10 tháng 8 tới đây sẽ có một khóa tu 10 ngày hàng năm ở tại Tây Thiên. Thì năm nay khóa tu thứ 15. Và hiện tại bây giờ trong danh sách của chúng ta có là hơn 700 người đăng ký. Và có thể tới ngày đó là lên tới 750 hoặc là 800. Và 90% những người tham dự khóa tu là ở nước ở chỗ khác tới. 90%. Cho nên mình sẽ có rất là nhiều những cái chuyến bay đi đón. Thì quý vị nào nghĩ rằng mình có thể mình tham dự được cái chương trình công quả, tức là đưa đón, thì chúng ta đăng ký để có thể phụ trong ban vận chuyển đưa đón những Phật tử ở các nơi về tham dự khóa tu. Mùa an cư năm nay của Chư Tăng cũng chung vào cái khóa tu đó. Và chúng ta có thể có 80 vị Tăng Ni cho tới 90 vị tham dự mùa an cư 10 ngày. Thưa đại chúng, là ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ai cũng thích nói điều thiện hay là khuyến khích điều thiện và không thích điều ác. hay là thậm chí tất cả những tôn giáo cũng đều khuyến khích mình làm thiện, không có khuyến khích mình làm ác. Nhưng mà phần lớn là chỉ biểu làm thiện đi, làm tốt đi, nhưng mà chưa có thật sự chỉ cho mình cái phương pháp thế nào để làm thiện và làm sao để đừng làm ác, hay là chúng ta giảm cái ác. Cũng giống như mình gặp một cái người hút thuốc, mình nói hút nhiều quá chết á, bỏ hút đi, nhưng mình không chỉ cho người ta cách nào để người ta có thể bỏ thuốc, tại vì cái người nghiện người ta đâu có tự chủ được. Cho nên chính phủ ở đây mở ra những trung tâm cai nghiện, ai nghiện cờ bạc cũng có chỗ để cho mình cai cờ bạc, ai nghiện thuốc cũng có chỗ cho mình cai nghiện thuốc, ai nghiện rượu cũng có những trung tâm giúp cho mình để mình cai cái rượu. Thì ở trong Phật giáo á, đặc biệt là giáo pháp của Phật, giáo pháp của Phật là luôn luôn nói cái đó và chỉ cho chúng ta làm sao ngay cái chỗ đó chúng ta tu. Chẳng hạn như Đức Phật nói đời là khổ, đâu có chấm dứt ngay đó, mà Phật còn cho chúng ta biết nguyên do nào mình khổ, rồi cũng chưa dừng ở đó, rồi Phật còn dạy tiếp rằng làm sao thực tập cái gì để chúng ta hết khổ. Cho nên cái giáo pháp mà chúng ta đang học đó là một giáo pháp đặc biệt nói cho chúng ta biết cái sai và chỉ cho chúng ta cách chữa. Còn phần lớn á, thì người ta chỉ nói cái đó sai mà không chỉ cách chữa. Cho nên hàng tuần, hàng ngày ở nhà mình nghe pháp đó là một cái hình thức mình tiếp thu những cái phương thức nào để cho chúng ta giảm ác tăng thiện. Thường thường người Việt mình á, hay dùng cái chữ ác ôn, cái âm đến ác ôn đó. Cái việc này thiệt là ác ôn. Ác ôn là gì? Chữ ôn trong trường hợp ác ôn này là gì? Là vì cái xấu, cái ác này nè, nó nguy hiểm mà ai cũng sợ, giống như là sợ bệnh ôn dịch. Chữ ôn này là một loại bệnh ôn dịch. Mà cái ác á, nó chẳng khác nào một loại bệnh, ai cũng sợ. Cho nên người ta ráp nó vô với chữ ác là ác ôn. Là mình nói ác ôn lắm. Nhưng mà cái ác đó là gì? Thì thật sự ra có rất nhiều cách định nghĩa chữ ác và chữ thiện. Ở đây á, Pháp Hòa chỉ nói hai cái điều thôi. Một, vị nào có phone mở ra tắt luôn lần. Mình cái chữ ác là gì? Theo như trong Phật học định nghĩa chữ ác, thuận ích là thiện, trái tổn là ác. Thuận ích có nghĩa là mình thuận theo cái điều gì nó lợi ích cho mọi người, cái đó gọi là thiện. Nhưng mà nếu mà ngược mình trái, tức là mình đi nghịch lại, mình làm tổn giảm, cái đó gọi là ác. Định nghĩa thuận ích là thiện, trái tổn là ác. Thuận lý là thiện, trái lý là ác. Cho nên nhiều khi ác á, không phải là những người cầm dao cầm súng giết người cướp của, nhưng mà trong cuộc sống của mình á, đôi khi mình nói những cái lời nói, hay là mình có những cái cách dạy dỗ ai đó mà nó không thuận với cái đạo lý. Thì thưa đại chúng, trong cuộc đời này nhiêu đó thôi thì mình đủ định nghĩa chữ ác và chữ thiện. Cho nên nhiều khi á, mình dạy một đứa con hay mình dạy một cái người nào đó mà nó trái đi với cái đạo lý, nó trái đi với cái điều thiện, thì cái đó gọi là tổn giảm. Cho nên thậm chí nhiều khi mình mình chưa có làm gì người ta, nhưng mình rủa người ta một câu thôi, nó cũng là cái tổn giảm. Bởi vì mỗi một lần như vậy, vì trong lòng mình có chứa cái xấu, chứa cái ác, cho nên mình mới đủ lời lẽ ác. Thậm chí mình rủa xả người đó ra đường, xe cán, xe tông gì đó, vân vân. Tức là trong tâm mình nó có những cái hạt giống đó rồi. Như mình tụng vậy đó, đệ tử biết trong tâm thức, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp. Bao nhiêu những cái hạt giống xấu mình tưới, mà thay vì mình phải tưới hạt giống thiện. Cho nên chính chúng ta đều có cái, chúng ta nói cái gì cho nó thuận, nó có hợp lý. Còn chúng ta làm những cái điều nó trái nghịch thì đều gọi là chữ ác. Cho nên ác chỉ có nghĩa là tổn giảm. Thứ nhất, ví dụ mình nói xong một cái lời nói, tình nghĩa mẹ con tổn giảm, tình nghĩa bạn bè tổn giảm. Tức nhiều khi nó tổn giảm nhiều thứ. Nhiều khi mình mất tiền vậy mà kiếm lại được, mất tình nghĩa kiếm không ra. Còn ví dụ bây giờ cuộc sống của mình, mình lỡ mình mất 100 đồng, 500 đồng, đi làm tuần sau, tháng sau có là 500. Mà nhiều khi sau này có nhiều trường hợp là chỉ vì 500 đồng mà bà con quyến thuộc không nhìn nhau, rồi sau này có 50 ngàn, đau khổ vẫn đau khổ. Vì vậy cho nên mình phải, mình học Phật á, là mình hiểu rõ được chữ thiện chữ ác. Thân mình, miệng mình, ý mình, nói cái gì, làm cái gì, nghĩ cái gì mà nó đừng để nó tổn giảm cho mình, cho người thì gọi là thiện. Cho nên định nghĩa này, thuận ích là thiện, trái tổn là ác. Mình nói cái gì có ích là thiện. Ví dụ như người ta phát tâm ủng hộ cho cháy rừng 10 đồng, mình nghe mình không ủng hộ, nhưng mà mình thấy cái người bạn ủng hộ cái mình phán cho một câu, rảnh quá ha, ở đây có chính phủ lo, mắc gì chị lo, 10 bạc chị làm được cái gì. Thế thì cái người đó rút 10 đồng vô cất. Và nghe cái nghĩ cái câu người đó nói cũng có lý, 10 bạc làm được gì. Mà mình đâu có biết rằng cái vấn đề không phải là 10 đồng bạc, mà cái vấn đề là cái tâm thiện người đó khai phát. Cho nên mình chơi với thiện hữu, cái chữ thiện hữu là bạn lành á, là một cái nghĩa của bạn lành là khuyến khích, ủng hộ mình khi làm việc lành. Còn ác hữu á, tức là những người luôn luôn nói những điều làm cho mình không khởi được cái tâm thiện. Ví dụ như người ta muốn đem tiền đi cúng chùa, mình cũng phán cho một câu. Thậm chí có nhiều người ta nói thôi tôi ủng hộ và cúng đúc tượng Phật 100 đồng. Cái mình nói tại sao không lấy cái tiền đó đi cho cứu người nghèo người đói, làm tượng Phật làm gì, một cái tượng ra để đó. Mình không có hiểu. Mình cho người ta 100 đồng cứu đói, bất quá là đói bữa thôi, cho người đó ăn bữa được. Nhưng mà trường hợp đó là mình cứu cái ngặt, cái ngặt, cái nghèo trong đời này của một con người đói khổ ở xác thân. Nhưng mà có những con người họ đói khổ tâm hồn, họ đâu có đói xác, họ đâu có đói thức ăn, nhưng mà họ nhìn tượng Phật, họ khởi được cái tâm lành, tâm thiện. Người đó đi ngang tượng Phật biết chắc tay cúi đầu một cái đó nó cũng độ được cho người. Cho nên tượng Phật cũng độ được người. Cho nên mình đúc chuông, đúc tượng cũng có phước, mình xây chùa cũng có phước. Là tại vì người ta có cái chùa, người ta đến, người ta ở, người ta tập tu, người ta nghe pháp. Còn cái chuyện mà cứu nghèo cũng sẽ làm, nhưng mà một cái trường hợp nào đó. Cho nên làm từ thiện, làm phước thì nhiều lắm, không phải chỉ cho người nghèo mới có phước. Cho người nghèo được, cúng chùa được, xây chùa, làm tượng Phật, in kinh, in dĩa băng giảng đều là phước hết. Nhưng mà có những con người trên thế gian này họ không có đau khổ tiền bạc. Pháp Hòa nói ví dụ như ngày hôm qua, hôm kia đây có một gia đình Bà cụ chỉ bệnh thôi rồi đem vô bác sĩ, đi về tới nhà là bà ngã ra bà mất. Trong gia đình đau khổ mất một người thân, nhưng mà nhờ có chùa, quý vị trở về chùa được quý thầy an ủi, hướng dẫn cho mình làm một cái lễ cho bà theo cái tinh thần Phật giáo. Chứ không có cái chùa thì mình đi đâu? Chứ bây giờ nếu mà mình có những người á, họ chưa bao giờ biết chắp tay, nhưng mà thấy cái tượng Phật họ chắp tay. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, cái hồi mà Phật Ngọc đó, rầm rộ cái vụ Phật Ngọc đó, thật ra không phải cái tượng Phật đó bằng ngọc mà mình quý, rồi Phật xi măng, Phật sắt, Phật đồng không quý. Không phải mình quý cái Phật Ngọc, mà mình quý cái tinh thần của cái người tạo ra cái tượng Phật Ngọc. Và quý vị biết rồi, có nhiều người á không bao giờ đi chùa làm phước, nhưng mà nghe có Phật Ngọc tới đâu á, họ phát tâm họ cúng dường, họ đi làm công quả cho chương trình Phật Ngọc. Cho nên cũng nhờ Phật Ngọc mà độ được một số người. Thì chúng ta hiểu rất là rõ rằng Phật không có nằm ở trong cái tượng nào hết á. Dù là Phật Ngọc, Phật bằng vàng, Phật bằng bất cứ cái gì, mà không có nghĩa là tượng Phật Ngọc linh hơn những Phật khác. Cho mình hiểu như vậy thì cái tâm của mình nó bình an. Rồi Pháp Hòa giải thích hai chữ thiện ác. Thiện là tốt, mà tốt là tốt làm sao? Làm cái gì đừng có để người ta tổn giảm mà mình cũng tổn giảm. Pháp Hòa ví dụ á, mình đi đường mình thấy cây đinh, cái miễn chai lượm bỏ vô thùng rác là thiện. Vì sao? Vì mình giúp cho người ta không bị đứt chân, đứt tay. Rồi cái người mà ăn uống xong rồi vứt bậy bạ, thậm chí đặt chai bỏ tùm lum để cho người ta đi, người ta đạp đứt chân đứt tay cũng một chút tổn giảm. Hãy người nào mà đứt tay bởi một cái miễn chai thì thế nào cũng rủa cái người kia. Cho nên trong cuộc sống của mình, cố gắng mình đi đến những cái nơi nào cũng vậy, mình bước vô cái nhà vệ sinh mình biết mình bước vô mình gớm. Nếu nó dơ thì trước khi mình ra khỏi mình chùi sạch. Mình biết gớm thì người khác cũng gớm, thì mình chùi sạch là gì? Đó là thiện. Mình không có để cái tổn giảm cái người ta phải nói những cái lời nó mất hay khi người ta bước vào. Ở trong kinh đó, Phật có dạy chúng ta năm phương pháp làm sao để chúng ta giảm cái niệm. Thường thường ở trong tâm mình nó nhiều niệm lắm. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Ngồi đây mà nhớ nghĩ đủ thứ hết. Nhiều khi thậm chí mở quyển kinh ra tụng nhưng mà tâm mình không có chú ý vô lời kinh được mấy phút, chừng 5 phút thôi là bắt đầu nhảy ra nghĩ khác. Rồi cái nhớ trực lại trở lại tụng. Không sao, chính vì cái tâm niệm của mình nó chưa thuần, cho nên chúng ta tụng kinh để chúng ta thuần cái đó. Phương pháp thứ nhất mà Phật dạy đó là lấy niệm lành xua đuổi niệm ác. Ví dụ như mình ghét ai đó thì mình thấy cái gì của họ? Mình thấy toàn là cái không dễ thương của họ. Cái anh nó như thế này, cái chị nọ như thế kia, là nói tới người đó mình phán cho một câu: thôi đừng có nhắc tới người đó. Tôi mà nói tới người đó là tôi ớt. Hỏi sao vậy? Bắt đầu kể một lô mà không có cái tốt. Trong lòng của mình, trong đầu tâm não của mình toàn là những cái xấu của người đó. Thì Phật mới dạy á, lấy cái niệm lành để xua đuổi cái đó, tức là đẩy cái đó ra bằng cách là nhớ nghĩ cái lành tốt của họ. Mà Phật còn đưa một cái ví dụ hay lắm. Phật nói như một người thợ mộc thấy một, lấy một cái niêm này nè, lấy cái búa dỗ cho nó văng cái niêm kia ra. Cũng giống như mình thấy dụ giờ một cái gỗ nó nằm ở trong một cái kẹt đó đó, bây giờ mình muốn lấy nó ra thì mình lấy miếng gỗ khác hay cái thứ khác, mình đục nó vô đó để mình kéo cái đó nó va ra khỏi. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh là vậy đó. Cái mục đích mình tụng kinh là để cái tâm mình nó chú ý vô trong cái lời kinh, tiếp xúc với cái thiện, đẩy cái niệm xấu ra. Ví dụ như mình đọc một cái câu là mình hiểu lầm ai đó, nhưng mà nhờ trong kinh nói đó. vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cường, lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau. Trời, thấy sao giống mình quá. Lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Có một cái em bé 13 tuổi đi tới chùa mà cằn nhằn mẹ dữ lắm. Nói mẹ vô chùa mẹ ở mẹ tu một ngày con bực bội quá đi, con không có đi đâu được hết. Thì hai mẹ con đang ngồi trả giá với nhau, mẹ đang nỉ con ở thêm chút nữa đi con, mẹ đang hạnh phúc lắm, mẹ đang vui lắm, mẹ ở ở chùa một ngày mẹ tu tập mẹ vui lắm. Mà nó cứ cằn nhằn. Thời mai Pháp Hòa ngồi đâu gần gần đó, Pháp Hòa nghe, Pháp Hòa mới kêu bé đó tới. Pháp Hòa nói con năm nay nhiêu tuổi? Nói dạ con 13 tuổi. Pháp Hòa mới nói con biết không, cái thời gian mà con cho con á còn nhiều lắm, mà cái thời gian mà con cho mẹ của con á ít lắm. Mẹ con chưa biết chết ngày nào. Con cho mẹ con có một ngày ở đây đâu có bao nhiêu so với cái thời gian con đi chơi. Bây giờ thầy ví dụ nè, con đi con bay về Việt Nam, con ngồi trong máy bay 15 tiếng đồng hồ, con không đi đâu được hết, con cứ ngồi chỗ thôi, rồi thỉnh thoảng con đi tới đi lui trong cái phạm vi chiếc máy bay thôi, con cũng có làm được cái gì hơn không? Con ở trong chùa một ngày con muốn mười mấy tiếng giống vậy, mà con được tự do đi lên đi xuống, được ăn được uống được nằm được nói, hạnh phúc hơn con ngồi trong máy bay nữa, mà sao con không thấy? Time for yourself plenty, time for your mom is not much, so spend time for your mom. Pháp Hòa nói xong thì ngồi nói với cháu một hồi thì nó dịu xuống, nó thay đổi cái cách nghĩ của nó. Thì Pháp Hòa mới nói á, nhiều khi trong cuộc đời mình á, mình đang đi vậy nè, cái mình gặp một cái khúc cây thiệt là bự ngay trước mặt, cái mình ghét cái khúc cây đó, mình chửi cái khúc cây đó, mà mình quên nhìn lên, wow, ở trên cái cây này là hoa trái rất là đẹp. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, đừng có thấy cái gì trước mặt mình đen thùi cái là phán cho nó một câu, mà ở khúc trên này rất đẹp. Ý Pháp Hòa là muốn hướng dẫn đừng có để cái niềm tiêu cực nó ở trong tâm mình, mà mình phải biết hướng ra để làm cho tâm ý mình được nhẹ nhàng, được thoải mái. Pháp Hòa ví dụ như á, mình đi tham dự khóa tu, vô trong chùa ở thì làm sao ở bằng ở nhà mình được, ăn uống có giờ giấc, ngủ nghỉ thì tập hỏi dung, bực bội quá tôi lỡ đăng ký rồi chứ thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mình suy nghĩ hoài như vậy là mình ở không thoải mái trong 10 ngày, thì mình phải suy nghĩ rằng mình đi tham dự khóa tu này để mà chúng ta gieo cái duyên sống một cuộc đời đạm bạc. Mà nói đạm bạc chứ vậy là sướng hơn những cái khóa tu mà mình phải ở trong rừng. Có những khóa tu ở Miến Điện á, ở Tích Lan á, ăn ngày một cử, 3 giờ sáng dậy, mỗi một thời ngồi thiền là 2 tiếng, một ngày ngồi 6 lần, một ngày ngồi 6 lần ngồi thiền, một lần 2 giờ, nghĩa là 24 giờ, 12 tiếng ngồi thiền. Chẳng những như vậy mà không được nói chuyện. Một khóa tu 3 tháng ròng rã không nói một lời. Chỉ lâu lâu một tuần 10 ngày thì vị thầy hướng dẫn mới cho mình gặp để mình có đặt câu hỏi nếu mình phải có. Còn nếu không có câu hỏi gì hết thì tiếp tục im lặng mà tu, không ai nói chuyện với ai. Còn mình bây giờ mình vô tu ăn ngày 3 cử, ở cũng được, tệ lắm cũng cái ghế bố, còn không thì một cái giường, một cái băng bếp. Đại khái là nói là thoải mái là thoải mái, còn giống như nhà mình thì không. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là cực khổ mà đến mức cùng cực là không có. Nhưng mà mình nghĩ ô, Có 10 ngày à, một năm 365 ngày, chỉ có 10 ngày này là 10 ngày mình khổ tu huấn luyện. Nghĩ thoáng ra chút cái tự nhiên, thiếu ăn chút không có nổi quạo. Trời ơi, ăn ngày nào cũng no hết mà có nhiều khi có ăn cử đói, thiếu chút thôi. Mà mặt mũi của mình khó chịu quá, mình mắng luôn cả cái người nấu ăn. Biết nhiêu người không mà nấu bao nhiêu cơm. Người ta nấu cơm làm sao người ta định được, mà đông số người mà có nhiều khi người múc nhiều múc ít. Mà cho dù có thiếu đi nữa, bánh mì cũng có, mì gói cũng có, thiếu gì cái để mình làm nó. Chỉ có miếng cơm mà mình tổn giảm cái đạo hạnh của mình. Vì miếng cơm thiếu thôi mà mắng cái người nấu ăn. Có phải là ngay lúc đó đâu có cần nói thiện nói ác gì, ác nằm ngay đó rồi. Nghĩa là trong tâm mình nó không có cái thiện. Cái tâm mình có thoải mái, tâm có nhẹ nhàng là thiếu đủ không thành vấn đề. Quý vị biết ở bên có những trung tâm Pháp Hòa đi tham dự khóa tu, người Mỹ chiếm 80%. Có những khóa tu hàng ngàn người mà Mỹ trắng không, không có người Việt bao nhiêu hết. Họ đóng tiền họ tu nha, một ngày 60 đô. Mà hầu như ít có bữa cơm nào họ đủ no lắm. Tại vì nấu xong rồi thì để ra đó thì cái người ăn nhiều ăn ít. Mà họ thoải mái, có nhiều lúc tới phiên Pháp Hòa nấu, cái người phụ trách nấu cơm nấu ít quá, đồ ăn thì có đủ. Chuyện trường hợp đó chỉ cần bỏ bánh mì ra, họ hoan hỷ vô cùng, cắt khúc bánh mì để miếng phô mai vô, họ vẫn ngồi ăn hạnh phúc mà đóng tiền đàng hoàng. Chứ đừng nói là không đóng tiền. Đóng tiền đàng hoàng nhưng mà ăn uống rất là sơ sài. Và cái đó không phải là mình cố tình, nhưng mà có những bữa ăn nấu không đủ vì cái lượng người nó đột xuất. Hoặc là bữa đó thiên hạ đói nhiều, bới nhiều một chút thì người sao hụt ăn. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói trong cuộc sống của mình đã có những cái mình phải tập. Cho nên cái vấn đề lý thuyết thôi ráng tu đi, nhưng mà ông chỉ ta cách tu. Thôi đừng có giận nữa, nhưng mà biết sao, làm sao chỉ cho ta cách đừng giận. Thôi bỏ qua đi, thí dụ vậy. Cho nên Phật dạy mình cái phương pháp là lấy một cái trục này đập cái trục kia ra, lấy cái niệm thiện đẩy cái niệm ác. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là nghĩ về cái hậu quả tai hại của cái ác dẫn tới tội ác và sự trừng phạt. Ví dụ như mình là một cái người nghiện thuốc. Bây giờ muốn làm sao mình đừng bỏ được cái hút thuốc, mình nghĩ tới cái hậu quả tương lai mình bị bệnh. Ngày hôm qua Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ đó, khi mà giảng tới chữ tăng á, Pháp Hòa không có, ngoài cái ý nghĩa tăng là một đoàn thể của những người tu á, Pháp Hòa nói cái thân này cũng là một hợp thể của tăng. Ví dụ như là tim, gan, phèo, phổi, nó hợp lại, nó sống hòa hợp để nó giữ được cái cuộc sống của mình thì nó cũng là tăng. Cho nên cuộc sống của mình là mình bảo hộ được cái thân này, giữ cái thân này có nghĩa là mình nương tựa tăng. Quy tăng nghĩa là mình trở về, mình nương tựa một đoàn thể. Nhưng mà quý vị nhớ là năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó phối hợp lại. Nếu mà một ngày nào họ bất hợp với nhau nữa thì mình chết. Cho nên năm ngày nào mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức còn phối hợp với nhau thì đây là một hợp thể. Hợp thể này nó làm cho chúng ta sống lành mạnh, khỏe khoắn. Cho nên mình, nếu mình lỡ mình nuôi được một cái niệm ác thì mình phải suy nghĩ rằng cái niệm ác này lâu ngày không tốt. Cho nên lỡ mình nghĩ mình có một cái ý nghĩ xấu về ai đó, thậm chí có nhiều khi nó bữa nào tôi có cây tôi đập cho nó chết. Có nhiều khi mình nói nó đánh nó giết nó ở tù tôi làm liền. Nhiều khi mình khởi những cái niệm như vậy. Mà cứ một lần giận là nói câu đó, lâu ngày thì cái ác, cái giận đó, nó ở trong người của mình lâu, nó trở thành ra một cái tập nghiệp của ác. Cho nên Phật dạy cái ý thứ hai á, là phải nghĩ tới cái hậu quả. Phương pháp thứ ba là cố gắng quên đi niệm ác, đừng nghĩ tới nó. Cũng giống như Pháp Hòa chỉ mấy đứa nhỏ, nó nói thầy ơi giờ mỗi lần con ghiền game quá con làm sao. Pháp Hòa nói lúc mà mình ghiền game, mình muốn chơi hoài không có muốn nghỉ đó, thì mình phải tắt cái iPad đi, mình turn off cái computer đi, rồi mình rời khỏi căn phòng của mình, mình đi làm việc khác, để cho mình giảm cái, đừng có suy nghĩ về nó. Thường thường ở trong chùa nhiều khi Pháp Hòa làm việc á, ngồi máy làm việc nhiều, Pháp Hòa đứng dậy Pháp Hòa đi xuống bếp, đi xuống bếp và rửa ly rửa chén, nói chung là làm gì đó để cho mình đừng có phải, cái đầu mình đừng có nghĩ tới cái chuyện mình đang làm nữa, cho nó thư giãn một chút, rồi một lát rồi mình trở lên. Cho nên nhiều khi á, mình á, hay nổi nóng, mà cái người mà chọc mình giận mà mình cứ lãng, họ lãng vãng trước mặt mình hoài, mình lãng vãng trước mặt còn lát cái cơn nóng mình nó lên. Cho nên á, cơn nóng của mình là cái gì? Cơn giận của mình là xăng, còn cái môi trường mà làm mình giận đó là, xin lỗi, cơn giận của mình là lửa, mà xung quanh mình á, mình cứ tiếp xúc với những cái gì mà làm mình bực đó là xăng, dễ phực lắm. Cho nên trong người mình đã sẵn cái bật lửa rồi, cơ thể là nó bật lên à. Nhưng mà hễ mà mình với chồng hay là vợ á, nhớ hễ mà thấy cái người cái lửa bắt đầu lên rồi đó, mình biết mình là mình xăng rồi, đừng có lãng vãng ở đó. Tại vì cái đó là cái duyên để lửa nó phực. Lúc mà thương nhớ, trời ơi đi lâu ngày nhớ quá, nhưng mà tới hồi bực rồi sao, đi ra chỗ khác nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Là mình biết rồi đó, là mình bị. Nhưng mà nhớ lời nói đó chỉ nói lúc giận thôi, chứ lúc bình thường thương không có câu đó đó, thì yên tâm. Hôm rồi có một anh đó, anh chở qua đi, chở đi công chuyện, chở đi chợ, trên đường đi trên đường về, Pháp Hòa ngồi nói chuyện với anh mà nói về cái tai hại của rượu. Một người mà rượu say rồi á, bốn giới kia có thể phạm: sát sanh có thể phạm, trộm cắp có thể phạm, tà dâm cũng có thể phạm, nói dối cũng có thể phạm. Mà một cái người mà uống rượu vô rồi là mất tâm tính bình thường của mình, thì bao nhiêu cái giận tức của mình, một ai nói một cái lời gì nó không đúng, mình có thể nổi cơn giận lên. Và khi mình tỉnh rồi mình hối hận không kịp. Mà thường thường cái người mà uống rượu say rồi, bí mật nhiều bật mí hết. Mối tình đầu mình đó, mấy chục năm giấu kín, nhưng một bữa rượu say mối tình đầu được lòi ra, cái là nó có chuyện. Cho từ đó cái mình nó trời bậy quá, uống rượu say. Chứ khi mà Pháp Hòa nói rồi đó, anh dừng xe lại ở trong cái bãi đậu xe mà chưa xuống xe, anh dừng lại, anh suy nghĩ về những cái gì mà đã trải qua có thể trong cuộc sống của anh. Cho nên đại chúng, là nếu như ở trường hợp á, mà mình biết rằng mình chưa có đủ khả năng để thuần phục cái đó, thì mình phải tìm cách nào để mình phải chỉnh cái đó. Cũng giống như cái người mà để cái đồng hồ reo sát bên vậy đó, 5 giờ sáng dậy đi làm, đi tụng kinh, nó reo một cái lấy cái tay phụt một cái, nó sát bên mà, mẹ sát bên và lấy cái tay tắt nó là ngủ lại, mà ngủ lại là sẽ ngủ quên. Cho nên cái cách đó là đừng bao giờ để cái đồng hồ sát gần mình, để cái đồng hồ reo khoảng xa xa một chút, để khi mà nó reo á, mình phải ngồi dậy mình đi tắt. Mà khi mình ngồi dậy mình bước đi vài ba bước tới cái chỗ mình tắt cái điện thoại, tắt cái đồng hồ đó, thì mình tỉnh được một chút, không chừng mình tỉnh luôn. Cũng có cái trường hợp tắt xong quay lại bà giường trùm mền ngủ tiếp cũng có, nhưng mà ít nhiều gì nó cũng giúp cho mình tỉnh ra được. Cho nên đối với các em nhỏ đó, bây giờ là các em bây giờ là nó vướng vào một cái bệnh là ghiền game, thêm cái ghiền nữa rồi đó. Mai mốt là lớn lên tập hút thuốc, là ghiền thuốc, là tập uống rượu, ghiền rượu, Lúc nhỏ ghiền game cho nên cả cuộc đời của mình sống với cái ghiền không à, ít có cái sống với cái tỉnh. Mà không có ai thấy ghiền tu hết. Ghiền tu cũng đâu có tốt. Đó, mà ghiền tu mà lo tu mà quên bổn phận của mình với gia đình cũng đâu có tốt. Thì không có cái ghiền nào mà tốt hết. Chữ ghiền nghĩa là gì? Làm mất tự chủ. Cho nên ghiền cà phê đâu có tội. Nghiền thuốc lá không có tội, nghiền rượu không có tội, nghiền bài không có tội gì hết á. Tiền của mình đánh thôi. Nhưng mà những cái đó, đó tội thì chưa, nhưng mà lỗi thì có rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng, là lỗi mà cứ chồng chất hoài thì lâu ngày cái lỗi nó thành cái tội. Thí dụ như đi chơi đánh bài, tôi đâu có chơi lớn đâu, tôi không có chơi lớn đâu, tôi chơi một lần có 10 đồng. Nhưng mà riết cái nó nghiền á, hết mất 100 cái mất 1000, rồi hết tiền rồi bắt đầu gì? Ghiền rồi là phải làm gì? Ăn cắp, lấy đồ trong nhà đi bán, hoặc là ăn cắp tiền của gia đình. Mà hễ mà ăn cắp rồi làm gì nữa? Nói dối, lường gạt. Rồi lâu ngày rồi đó, mình chơi lớn hơn nữa, bắt đầu đi gạt những cái mối lớn, vân vân. Cho nên cái ghiền là cái nguy hiểm. Cho nên tập cho mình không có ghiền cái gì hết là một hạnh phúc lớn. À, còn nếu mà mình lỡ mình ghiền chút cà phê, chút cà phê, chút trà buổi sáng là thôi cũng không sao. Nhưng mà tập, còn cái ghiền mà nặng nề hơn, tốn kém hơn như là cờ bạc, rượu chè, hút thuốc á, giảm được là tốt. Bây giờ người nào muốn giảm rượu, giảm thuốc á, không có bỏ được nhưng mà giảm. Muốn giảm cái đó mình suy nghĩ đến cái hậu quả nếu mình tiếp tục mình hút, tiếp tục mình uống thì sẽ như thế nào. Đó phần dạy nó nghĩ tới cái nhân, nghĩ tới cái quả của nó. Rồi cái phương pháp thứ tư á, là hãy chặn dòng niệm ác lại để cho nó giảm bớt sức mạnh. Đức Phật ví dụ, Phật ví dụ cái này hay lắm. Phật nói như một người đang chạy bộ, dừng cái chạy bộ lại đi bộ, dừng cái đi bộ lại ngồi xuống, dừng cái ngồi xuống lại nằm. Thì bây giờ mình cũng vậy. Bây giờ người hút thuốc á, một ngày một gói, hút quá trời, nó liên tục. Bây giờ giảm cái tốc độ xuống, hút còn nửa gói, là một gói rồi giảm xuống nửa gói, nửa gói rồi phần tư gói, phần tư gói rồi là còn vài điếu, thậm chí một điếu hút 2-3 lần. Từ từ mình bỏ. Cũng giống như người chạy bộ, đang chạy dừng lại đi bộ, đi bộ ngồi xuống, ngồi xuống rồi nằm xuống. Thì bây giờ trong người của mình nó tập khí nó nhiều lắm, cái tập khí nó nhiều lắm. Có những em nó đến với khóa tu á, nhưng mà cái tập khí nó còn nguyên. À, ngủ khuya nè, dậy trễ nè, ăn không đúng giờ nè, không đi chơi với nhóm, cứ tách riêng ra kiếm chỗ ngồi chơi game. Mà những trường hợp đó mà Pháp Hòa thấy là Pháp Hòa thường kêu ra Pháp Hòa nói chuyện riêng. Mà mình không có rầy, mình chỉ nó thôi. Pháp Hòa nói là con đến đây là con muốn có một cái new experience, một cái thể nghiệm mới. Giống như mình đi qua Ấn Độ mình ăn cà ri. Ai mà đi Ấn Độ mà xách nguyên nồi canh chua theo. Mình đi qua Ấn Độ mình muốn ăn thử cà ri Ấn Độ. Mình qua Pháp mình muốn ăn những cái món ăn thuần túy của nước Pháp. Pháp Hòa qua Bhutan, Pháp Hòa biểu làm một cái món gì thuần túy của người Bhutan là ớt xào với phô mai. Ớt mà chỉ cần thấm cái đầu đũa thôi là nó cay xé đó. Ăn thử cho biết. Cho nên mình vô khóa tu cũng vậy. Mình thí dụ 5 giờ sáng mình dậy, 5 giờ sáng mình dậy, 6 giờ lên ngồi thiền, mình 6 giờ lên ngồi thiền để mình hiểu được ngồi thiền buổi ban mai nó tĩnh lặng như thế nào. Chứ còn bây giờ nó thôi sớm lắm, Phật đâu biểu mình tu dữ vậy. Thì mình y hệt vậy thì mình có gì đâu. Cho nên 6 giờ ngồi thiền, lên ngồi thiền để mình hiểu được cái, mình trải cái kinh nghiệm mình ngồi thiền ở trong chùa vào buổi sáng sớm nó ra làm sao. Rồi mình nhìn đồ chai mình nói tôi nghe nó đồ chai không ngon, ăn thử mới biết. Con em nó đi khóa tu mà đặt câu hỏi với ba nó tới đây ăn gì. Bà nó nói, nó hỏi có phở không? Bà nó nói có. mà ổng cũng có biết gì đâu. Ổng nói đại thôi. Nhưng mà rất may tới có phở, có bún riêu, ăn ngon lành. Có con em bây giờ nó lớn rồi nè, hồi xưa nó còn tu, nó hay đi khóa tu ở Trúc Lâm. Lúc đi năn nỉ muốn chết không đi, mà tới hồi ăn về nó nói bà nội nó hamburger ở chùa làm ngon hơn hamburger của bà nội. Tại vì mình làm bằng đồ chay mà làm rất ngon. Cho nên nấu cho con mấy khóa tu nít á, tốn tiền hơn là khóa tu người lớn. Người lớn là chỉ cần người chân nắm đông cô, kho tiêu, rau luộc cũng được. Mà mấy cái đó lên là ế. Ngày hôm qua mấy cô làm bún thịt xào chay rất là ngon. Mỗi đứa có một tô xếp hàng, mà nó ngó qua bên kia nó thấy có hai cái mâm macaroni cheese nướng, mà nó ghé qua kia trước. Cho nên tội nghiệp mấy cô trong bếp á, hễ khóa tu có mấy đứa nhỏ là phải suy nghĩ chế biến những món ăn nào mà có lai một chút mà đồ Tây ở trong đó cho nó khoái, cho nó thích. Mà làm đồ ăn Việt Nam nó cũng phải làm cho ngon, chứ không phải là kho quẹt, tàu hũ kho, gừng, tương hột rồi nó không ăn mấy đó đâu. Cho nên cái đó là một cái hình thức. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy ở nhà là nó chơi game suốt ngày, đem nó vô trong chùa, có những cái giờ nó không được chơi nữa, nó phải đi tụng kinh, nó phải đi ngồi thiền, nó phải ăn cơm im lặng. Tức là gì? Nó đang chạy bộ với cái tốc độ là nó chơi game. Bây giờ mình dừng nó bằng cách là mình đẩy nó qua một cái môi trường khác. Cho nên có nhiều gia đình có bà biết á, là ban đêm về nó không có ở nhà đâu, ba mẹ nó chở nó đi bơi, đi học đàn, đi học võ, đăng ký cho nó đi học đủ thứ hết trơn. Để làm chi? Để đừng cho nó có cái thời gian nó chú tâm vô cái kia. Thôi bây giờ quý vị cũng thông cảm nha, con nít mà nó ghiền là cũng thông cảm. Tại mình cũng người lớn cũng ghiền y hệt nó, mình ghiền tinh vi hơn. Bây giờ Pháp Hòa hỏi trong lớp của người nào mà không có cái phone, ngồi 5 phút một trái là móc ra coi iPhone. Ai nhắn không? Kiểu nói. Mà nó mà hết pin một cái rồi, bước vô chỗ nào có chỗ chặt pin không? Bước vô nhà người ta rồi cái lỗi có wifi không? Quý vị thấy không? Mà quý vị cứ tưởng tượng cho dù cái chùa của mình ở trong phố này mà 500 người tới chùa mà xin 500 cái password thì wifi nó chạy sao nổi. Thì quý vị tưởng tượng ở ngoài Tây Thiên là cái rồng ruộng ở ngoài đó mà 800 người xin wifi nó chạy sao nổi. Cho nên cái bản cái tên của cái tên cái password của Tây Thiên là gì? Xin đừng hỏi password. Còn cái tên của internet là không có wifi. Pháp Hòa thông báo rồi, 24 ngày là sẽ cúp wifi. Mình bây giờ mình cứ thử mình suy nghĩ, dù bây giờ mà không có wifi mình nghĩ sao để mình ok nè. Ồ, 30 năm trước không có wifi, không có iPhone, cũng có sao đâu, mà cũng có người phone nè. Rồi bây giờ mình đặt chi câu hỏi iPhone, không iPhone hết, tôi phone được không? Mình phải tập làm sao mà ở trong một cái hoàn cảnh nào mình suy nghĩ một cái niệm khác để mình đừng có niệm nó nữa. Bây giờ mình vô trong Tây Thiên nè. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có mấy em đó, nó thích đi chơi, hay có những người ta thích đi chơi. Pháp Hòa chỉ cho họ quán. Đi chơi một năm là chuyện thường, bây giờ được ở chỗ 10 ngày hạnh phúc lớn. Cho nên 10 ngày mà không iPhone hết thì quả thật là iPhone. Một ngày nào mình không có đụng vô cái phone. Cho nên có những nơi á, vô khóa tu á, người ta xin gửi cái phone lại cho ban tổ chức. Tần phát cho mỗi người cái ziplock, bỏ cái phone vô ghi tên mình lên, giao lại cho ban tổ chức giữ. Ai dám can đảm đưa cái phone không? Chùa có ziplock sẵn rồi đó. Phát tâm dũng mãnh trong 10 ngày này không cần tới cái phone, trừ trường hợp quan trọng. Cho nên trong cái luật, trong cái nội quy cũng có, trừ trường hợp quan trọng thì xài, còn không đừng có tiếp xúc để tránh cái ngoại duyên. Coi vậy chứ 10 ngày á, nghe nó vậy đó, nhưng mà thoáng một cái là hết, hết ngày. Nhưng mà rồi mình sẽ hỏi lại 10 ngày này mình đã được cái gì, cái tâm mình nó đã nghĩ cái gì quá nhiều. Cho nên bố bà nói với mấy đứa nhỏ đó, con chưa có treat con well, that's why you come here to retreat. Learn to retreat. Tức là mình chưa có treat mình good. Ban đêm mà tắt cái phone rồi, tắt cái điện rồi là nó ngồi nó mở cái iPhone, cái iPad nó chơi là hư mắt. You didn't treat your eyes well. So now time for you to treat your eyes. Go to bed early. Phương pháp thứ năm là dùng cái nghị lực. Đây là bốn phương pháp, năm phương pháp Phật dạy trong kinh nha. Thứ nhất á, là lấy niệm lành xua niệm ác. Thứ hai là nghĩ tới cái hậu quả của cái ác. Thứ ba là quên cái ác. Thứ năm là làm cho nó chậm lại, cái tốc độ nó chậm lại. Thứ tư là chậm lại. Và cái thứ năm là gì? Dùng cái nghị lực. Nghị lực này là gì? Là cái dũng. Mình có bi trí dũng. Bi là tình thương, trí là hiểu biết. Khi mình thấy cái điều đó đúng, thí dụ như có nhiều người cha thương con, vì thương con mà bỏ hút thuốc đó, tại vì con nó bị allergy, nó bị dị ứng. Thấy con mình mỗi lần mình hút thuốc, con mình nó khổ quá, thôi mình nhịn hút thuốc để cho con mình có hạnh phúc. Cho cái nghị lực nó quan trọng lắm. Cho có nhiều người, người ta bỏ những cái thú vui của người ta. Phong Hòa có một anh Phật tử đó. À, xin lỗi, có một chị Phật tử đó, chị ghiền sầu riêng lắm. Mà khi lấy chồng, chồng không biết ăn sầu riêng. Một bữa nọ chị chưa yêu ý, ngày đầu tiên về sống chung mua trái sầu riêng về ăn. Ông chồng về, ông chồng bệnh lên bệnh xuống với cái mùi sầu riêng. Từ đó về sau mấy chục năm trời không đụng vô trái sầu riêng. Và bây giờ con cái nó cũng không ăn sầu riêng. Chị nói con ghiền sầu riêng lắm, nhưng mà thương chồng thương con thôi khỏi ăn. Mà mỗi một lần mình ăn là bị cự nữ. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống có nhiều khi hy sinh là một cái đức. Cho nên mình kêu là đức hy sinh. Khó mà có ai có được cái đức đó. Thường thường là ai cũng sống cho mình nhiều hơn cho người. Mà Đức Phật dạy trong một bài kinh đó, cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cái khởi niệm về xấu nhiều hơn là thiện. Thì Phật dạy năm cái phương pháp để làm sao đẩy cái ác, đẩy cái bất thiện. Thứ nhất là chúng ta lấy cái niệm lành, suy nghĩ cái niệm lành, xua cái niệm ác. Như mỗi lần quý vị ngồi thiền á, Pháp Hòa hay hướng dẫn, thở vào, tôi biết tôi đang còn sống. Thở ra, tôi hạnh phúc. Thở vào, tôi an cái thân. Thở ra, tôi tịnh cái tâm. Mình tưới tẩm, tưới tẩm vô trong tâm hồn mình. Tại vì nhiều khi cả ngày mình toàn là tiếp xúc với những cái điều không lành, bực bội, tức tối nhiều lắm. Cho nên cái giờ ngồi thiền á, tưới tẩm lại. Thở vào, tôi được ngồi đây. Thở ra, tôi cảm thấy bình an quá. Hãy tưới như vậy. Cho nên quên đó, để mà lấy cái niệm lành xua cái niệm ác. Nghĩ đến cái hậu quả mà cứ giữ cái niệm ác này hoài, nó sẽ đi đến cái điều bất thiện nặng nề trong tâm. Thứ ba là quên nó. Thứ tư là làm cho nó chậm lại, yếu lại, yếu dần, yếu dần. Thứ năm là mình phải có cái nghị lực để buông bỏ nó. Cái người mà có được cái nghị lực không phải dễ. Bây giờ quý vị thấy ha, mình đã có nghị lực dám hy sinh. Cái người tu xuất gia cũng vậy, có được cái nghị lực phủi tóc, bỏ gia đình, bỏ đời sống thế tục, vào chùa để cuộc chọn một cái đời sống tu hành. Thì cái nghị lực của mình phải có là làm sao để mình thắng được những cái chướng duyên trong cuộc sống của mình, những cái mà tập khí thường ngày của mình. Thí dụ người nào mà có quen cái ăn khuya đó, Bây giờ mình biết ăn khuya không có tốt. Trời ơi, có nhiều bữa khuya nó đói lắm mà nhất định không ăn, uống sữa, uống nước đi ngủ, vì ăn khuya là bệnh vô cùng. Người xưa người ta nói buổi sáng là vua ăn, buổi trưa là quan ăn, buổi chiều là ăn mày ăn, buổi tối là ngạ quỷ ăn. Cho nên ăn khuya không có tốt. Ăn khuya nó làm cho mình mập, béo phì, bệnh tật, không có tốt. Tại nó đâu có tiêu hóa gì được đâu. Mình ăn xong chừng nửa tiếng sau là mình đi ngủ rồi, thì nó đâu có đủ thời gian để nó tiêu hóa. Tức cười, hôm qua có một ngày bé nó mới có 11 tuổi à, mà nó đói bụng, cái mẹ nó nói con đi ăn đi con. Nó nói không có được, ăn tối mập lắm. Nhất định uống sữa đi ngủ thôi. Cho quý vị thấy là con nít nó cũng có cái hay của nó, là nó hiểu cái gì rồi là nó không ăn. Giống như có nhiều đứa mà nó coi cái phim mà nó thấy người ta giết gà, giết heo á, nó thấy nó sợ, từ đó về sau nó không ăn nữa. Cho nên mình làm cho nó yếu dần cái tiềm năng đó, giảm duyên đó. Cái chữ yếu dần là mình giảm duyên đó, tức là mình đừng có để cho nó có cái cơ hội đó phát triển. Bằng cách là quý vị đi đưa con cháu mình đi tới những cái môi trường cho nó sinh hoạt. Bây giờ đại chúng nhớ là bất cứ niệm nào nó cũng vô thường, dù niệm thiện hay niệm ác. Nhưng mà niệm thiện thì nó cũng vô thường, nó cũng tan biến, niệm ác nó cũng tan biến. Nhưng mà cái nghiệp, nếu mình cứ tạo hoài cái nghiệp, cái niệm ác thì nó thành ra cái tập nghiệp. Chứ qua cái bài kinh này á, Phật dạy 5 phương pháp tăng niệm thiện, giảm niệm ác. Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng bài kinh này, để mỗi khi mà chúng ta bị một cái gì trong cuộc sống thì chúng ta nhớ 5 cái cách mà nó sẽ ứng dụng trong mọi hoàn cảnh hết, ứng dụng cho tất cả mọi thứ hết. Ví dụ mình ăn chay, ăn chay mà cứ nhớ đồ mặn hoài à, thì bây giờ Phật dạy nè, quên nó đi. Bây giờ quên không được, đừng có tới gần. Thấy người ta ăn, thấy con nó ngồi nó ăn KFC mà cứ đứng, nói gì vậy con? Mình ăn chay mà mình cứ đứng đó, nó có cái cơ hội nó làm cho mình khởi cái tâm thèm. Cho nên 5 cái phương pháp này mình có thể ứng dụng được, ứng dụng được trong mọi hoàn cảnh. Thí dụ mình như là trường hợp nãy vậy đó, ăn chay mà chưa quên được đồ mặn, thì chúng ta đừng nghĩ tới nó, đừng tới gần nó, đừng tới gần nó. Mà người ta làm gì á, đừng có tới ngửi, rồi đừng có góp ý, để cho mình đừng có gieo tiếp cái duyên với nó. Chứ không phải là chỉ vấn đề ác không, mà chúng ta ứng dụng cái phương pháp này cho rất nhiều những cái trường hợp trong cái cuộc sống thực tập của mình. Thưa đại chúng, là chủ nhật tuần sau 30 Tây chúng ta vẫn sinh hoạt như thường. Sau đó thì tập hợp ở trên Tây Thiên ngày 31. Tối 31, 7 giờ sẽ có lễ sám hối và hướng dẫn chương trình tổng quát cho khóa tu. Ngày 1 Tây sáng sớm 6 giờ lễ kết giới an cư của chư Tăng Ni. 9 giờ sẽ là lễ truyền giới cho các vị xuất gia gieo duyên. Và thứ 7 ngày 5 Tây á, những vị nào có cúng thất ở đây đó, thì nhớ là ngày thứ 7 đầu tháng 8, 5 Tây là ngày thứ 7, cúng thất ở đây lúc 11 giờ, không có cúng ngày Chủ nhật. Đặc biệt tháng 8, cái tuần đầu tiên cúng vào ngày 5 Tây. Rồi để tối đó ở trên Tây Thiên có cái lễ thắp đèn, thắp nến cầu nguyện. Và sáng Chủ nhật thì làm lễ Vu Lan ở trên Tây Thiên ngày 6 tháng 8. Ngày 6 tháng 8 lễ Vu Lan, ngày 5 tháng 8 lễ thắp đèn cầu nguyện. Thì chương trình sẽ được nhắc thường từ đây cho tới những ngày đó để quý vị không có quên. Bây giờ Pháp Hòa thông báo trước để đại chúng có cái khái niệm những ngày lễ. Thì cảm ơn đại chúng, và chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem trong đêm này hướng về thăm tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.
xả chân cho khỏe trước khi đứng dậy. Please massage your legs before you stand up.